ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, ngay sau đây đó là phần vấn đáp tự do. Như chú Tâm Cát đã thông báo trong bài pháp thoại, quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm để chúng ta có dịp chia sẻ, đào sâu vào lời Phật dạy cũng như là phương diện ứng dụng của nó trong cuộc sống. Và trân trọng kính mời.
Chú cô nghe nói cái tam pháp ấy là theo nguyên thủy, Phật giáo nguyên thủy là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà vì sao có nhiều người dịch lại là vô thường, vô ngã, không?
Khổ.
Như là khổ không? Vô thường, khổ hay vô ngã đó là thường. Bây giờ là khổ không? Thì xin Thầy giải thích.
Như tôi trình bày trong bài giảng chính đó, cái trình tự của ba yếu tố này đó cần phải được giữ một cách đó là không thay đổi. Vô thường dẫn đến khổ, từ cái khổ thực tập và phi ngã để thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Thì sau đó thì trong Phật giáo A Hàm đó là dựa vào dân bản dịch chữ Hán từ kinh Tạng Sanskrit thì tam pháp ấm được đổi đó là vô thường, khổ và không. Đó. Thì đối với người đời đó, từ vô thường dẫn đến phản ứng khổ, người có thực tập đó thì thấy những cái gì đó là hành, là vận hành, là tổ hợp đó, cái đó là không thực thể, được gọi chung đó là không, tức là sunyata. Không ở đây không phải là không có mà là không thực thể. Thì đó là một cách thay đổi trong kinh Tạng A Hàm. Một cách nghiêm túc mà nhận xét đó thì cái sự thay đổi này đó tưởng chừng như là triết lý, nhưng mà thực ra là nó dở hơn so với cái nguyên bản gốc ở trong tiếng Pali. Vô thường, khổ, thì cái người thực tập là vô thường, phi ngã. Như vậy đó, nếu nói đó, chúng ta có thể tự tạo ra một cái hình tam giác. Vô thường là cái tiêu điểm của cuộc sống. Người nào mà không có thực tập vô thường á thì bắt đầu chìm vào trong cái khổ đau. Người có thực tập vô thường á thì lúc đó thấy rằng là mình là thoát ra khỏi cái khổ đau đó, tức là phi ngã. Bây giờ chúng ta cũng làm một cái hình tam giác tương tự, tiêu điểm đó là vô thường, dưới đây đó là khổ đối với người không thực tập, và đối lập là bên đây đó là không, tức là không thực thể. Thì cái này nó cũng có cái khả năng xử lý cái khổ đau chút xíu, nhưng mà không nhiều. Vì cái khổ đau nó không liên hệ đến tính không thực thể hay không không thực thể, mà nó liên hệ đến cái việc làm chủ cảm xúc của chúng ta trên nền tảng của phi ngã, rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Cho nên dầu tôi có đọc các bản dịch A Hàm bằng chữ Hán của các tổ Trung Quốc, và hiện nay đó cũng không hề tìm thấy được bản Sanskrit của các kinh điển A Hàm, cho nên giả thuyết của tôi đặt ra là đó, trên thực tế đó chưa từng có bản A Hàm bằng tiếng Sanskrit tương đương với năm bộ kinh Nikaya bằng tiếng Pali. Mà có lẽ là các tổ sư Trung Hoa đã mạnh dạn biên tập lại, sắp xếp các cái vị trí, các bố cục từ năm tập dồn lại còn bốn tập, gồm có Trường A Hàm, rồi Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, là Tạp A Hàm. Thì Tạp A Hàm nó tương đương với là tương ương bộ kinh và tiểu bộ kinh. Thì ngoài cái việc mà tái bố cục các cái số tập, rồi bố cục lại cái vị trí của các bài kinh, đặt tựa đề mới cho các bài kinh để cho nó dễ nhớ và ấn tượng, thay đổi một số khái niệm, cũng là cách mà các nhà biên tập kinh A Hàm đã làm. Thì như tôi đã nói, trong ngữ cảnh này đó thì việc thay đổi cái chữ vô ngã thành chữ không hoàn toàn dở, nó không có giá trị trị liệu. Ở đây là gì? Mình xử lý cảm xúc mà, từ cái vô thường có xử lý cảm xúc, cho nên chúng ta thấy rằng cái khổ đau đó nó không thuộc về tôi, không thuộc về sở hữu của tôi, không thuộc về tự ngã của tôi, cho nên mình mới thoát ra khỏi cái khổ đau đó. Còn gì, bản chất vô thường nó là không, không đây là không thực thể, Không thực thể đó là nhân duyên. Nhân duyên là tổ hợp, tổ hợp là vô thường, vô thường là sự vận hành. Mấy cái này nó là đồng nghĩa với nhau. Như vậy thay thế chữ phi ngã bằng chữ không, không nói lên được cái gì. Vì chữ không thực tế nó là vô thường, và vô thường nó là không à. Nó không giải quyết được về phương diện cảm xúc và tâm lý. Cho nên tôi khuyên đó là giữa hai văn bản tiếng Pali sử dụng cái từ phi ngã, và văn bản A Hàm bằng chữ Hán sử dụng đó là chữ tính không, tức là Sunyata, không thực thể, thì tốt nhất là sử dụng cái chữ Anatta, tức là phi ngã, để thoát mình ra khỏi nỗi khổ và niềm đau do vô thường chi phối.
Có một câu hỏi là hôm nay thầy nói về cái vấn đề cha tử đó, thì con có cái thắc mắc là theo bên Nguyên Thủy đó thì nói là chết đây sinh kia, còn bên kia thì nói là 49 ngày. Thế thì thầy gọi cái vấn đề ra sao?
Trong bài giảng chính đó, tôi có nói sơ về vấn đề này, nên xin nói thêm một chút chi tiết. Học thuyết 12 nhân duyên do Đức Phật khám phá và trình bày rất là đậm đặc ở trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh. Thì trong bộ này là Đức Phật nói rất rõ đó là tái sinh đó, nó diễn ra ở hai mắt xích thứ ba và thứ tư trong 12 mắt xích. Mắt xích thứ ba được gọi tắt là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Giở mắt xích đó ngữ nghĩa được giải thích là gì? Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết con người phải tái sinh thôi. Và nghiệp dẫn đến sự tái sinh và quyết định cảnh giới tái sinh của con người sau khi chết. Mắt xích thứ tư á, trong tiếng Pali gọi là Namba, Namma, Rupa. Dịch trong Hán Việt là danh sắc, dịch quá sát nghĩa cho nên khó hiểu. Danh ở đây đó là hệ thống thần kinh, và sắc ở đây đó là cái phôi được cấu tạo bởi trứng và tinh trùng của mẹ và cha trong ngày mà người nữ có thể thụ thai sau khi giao phối. Kinh Trung Bộ nêu điều đó rất rõ, có bốn yếu tố tạo ra một mầm sống sau khi chết. Thứ nhất tinh tra, thứ hai trứng mẹ, thứ ba sự giao hợp, và thứ tư trong vũ trụ này đó có một người chết mà mẫu số nghiệp là tương thích với cái gia đình nam nữ đang giao cấu đó, tự động nó tạo ra một cái mầm sống mới. Còn mà không á, nếu không có sự tương thích á, thì nó dẫn đến tình trạng hoặc là sảy thai hoặc là phá thai. Thế vậy tâm lúc đó là tiếp tục đào thai thêm một lần nữa hay là nhiều lần nữa. Học thuyết 49 ngày hoàn toàn không do Đức Phật nói. Người đầu tiên đưa ra học thuyết này là Ngài Vasubandhu, Hán Việt phiên dịch đó là Thế Thân. Tác phẩm đầu tiên đề cập đến khái niệm này về phương diện lịch sử đó là Câu Xá Luận, Abhidhamma Kosa Sastra. Dựa vào Câu Xá Luận, các nhà Phật học Tây Tạng đưa ra học thuyết Ba Đô, tức là thân trung ấm. Và cũng dựa vào một phần của luận này đó mà người Trung Quốc đã biên soạn ra Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng không do Đức Phật nói nha, do người Trung Quốc sáng tác. Vì yếu tố đa thần giáo và dân hóa Trung Quốc, thần Trung Quốc nằm giấy đầy ở trong bản kinh này, vốn không có xuất xứ từ Ấn Độ. Thì trong kinh đó có nói là gì? Ngày 49 là quyết định sự tái sinh. Thì từ đó người ta mới có thói quen là gì? Ở miền Nam á, cúng trai tăng liên hệ đến lễ táng á là vào ngày thứ 49. Còn ở miền Bắc á, cúng trai tăng á vào ngày thứ 35. Vì cái tuần lễ thứ 5 á, nó liên hệ đến cái cảnh giới địa ngục. Và trong văn hóa miền Bắc ta nghĩ rằng là để cho người thân mình thoát khỏi địa ngục á, thì phải cúng trai tăng để tạo phúc. Thì theo tôi đó, cúng trai tăng vào tuần thất thứ 5 hay tuần thất thứ 7 là quá trễ đã. Ở Việt Nam á, nó khác với Hoa Kỳ và phương Tây, đó là mình chôn trong vòng là 2-3 ngày sau khi chết, là 2-3 ngày là hỏa thiêu hoặc là thổ tán. Ở tại Thái Lan á, thì chùa lớn á, luôn luôn có nhà hoàng và người Phật tử chiếm 95% dân số không hoàng, gọi là linh cữu của người thân họ ở nhà hoàng, nhà tang lễ, mà hoàng ở chùa. Cái đêm cuối cùng mà trước khi động quan đó, thì họ mời hàng trăm khách đến dự, vì nhà chùa nào cũng rất rộng. Họ xếp thành các ghế hình caro. Tất cả khách đến dự bao gồm bà con huyết thống, bạn bè, làng xóm, mặc một bộ đồ cung lê màu đen, tham dự một khóa kinh. Sau đó đó, gia chủ mới tuyên bố về lý do của ngày hôm nay và mời gọi thân bằng quyến thuộc cùng hùng phước để cúng dường trai tăng. Mặc dù gia chủ đủ sức để cúng dường, nhưng mà họ vẫn mời gọi cái sự đồng cúng đó. Thì sau đó nhà sư mới thuyết giảng Phật Pháp trên nền tảng là chia sẻ nỗi khổ niềm đau, rồi hướng dẫn thực tập vô ngã, rồi nói về cảnh giới tái sinh, những cái chuẩn bị để có một cái cảnh giới là sanh về an lạc. Sau đó khóa lại kết thúc. Thì 49 ngày này dầu được nêu ra trong kinh Địa Tạng nhưng hoàn toàn không do Phật nói. Đó là một học thuyết phát sinh thôi. Cho nên á, giữa hai học thuyết này á, tôi vẫn nghiêng về cái học thuyết được Đức Phật dạy trong 12 nhân duyên. Vì các trường phái của Phật giáo Đại Chúng Bộ, về sau này được gọi là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thượng Tổ Bộ, về sau này tự xưng là Nguyên Thủy, đều thừa nhận học thuyết đó, không ai phủ định. Và do đó đó là chúng ta phải chuẩn bị cho người thân của mình đang lúc bệnh và lúc hấp hối. Còn sau khi chết rồi là phần phụ thôi. Dĩ nhiên đó là sau khi chết 7 tuần thất chúng ta vẫn nên tiếp tục cúng tại chùa, vì đó là cái dịp mà người thân của chúng ta đó sẽ có cơ hội gặp được Phật Pháp, nghe được những bài giảng, được hướng dẫn tận tình. Cho nên nhiều người đó đã chính thức trở thành Phật tử sau đó. Lệ lạc đó là rất lớn. Ngoài ra đó, cúng thất tại chùa đó còn giúp cho người thân không phải là nhậu. Đối với người nam, nhỏ to tâm sự và chuyện thị phi đối với người nữ. Nếu ta cúng ở nhà, cái bài rượu nhiều ở chùa đâu có bài được lắm. Như vậy là cái ngày đó là cái ngày dành cho người chết, chứ không phải là tế để mà gọi là mua vui hay là chia vui hay là hưởng thụ. Ngoài ra đó, cúng tại chùa đó chúng ta đành phải cúng chay, thì cái này đó chúng ta sẽ có cơ hội ăn chay như là một văn hóa, đó là tiêu thụ ẩm thực. Ngoài ra đó, đó là 7 tuần thất đó còn là cái cơ hội mà nhà chùa đó là bày tỏ cái sự quan tâm chăm sóc đối với tín đồ, và tín đồ nhân đó mới phát tâm cúng dường. Ở Mỹ thì ta có cúng trọn gói phối hợp với các nhà tăng lễ. Ở chùa Việt Nam đó, một số chùa Hoa người ta quy định lắm, thờ kinh Địa Tạng bao nhiêu, thờ kinh Di Đà bao nhiêu, thầy cúng cơm bao nhiêu, một người tụng là bao nhiêu, nhiều người tụng là bao nhiêu, sòng phẳng lắm. Còn các chùa Việt đó thì không có quy định đó, tùy hiểu công đức. Thì cũng nhờ cái này đó mà chùa mới có những cái sinh hoạt phí. Mình nói một cách rất là trắng đen chút xíu là có sinh hoạt phí. Còn các giá trị đầu là những điều mà chúng ta không thể phủ định được. Cho nên 49 ngày dầu không phải Phật nói vẫn có giá trị. Cho nên chúng ta nên tiếp tục giữ truyền thống này. Còn về phương diện triết lý, mình phải hiểu rõ cái này không do Phật nói. Còn Đức Phật nói rằng là chết là tái sanh liền, ngoại trừ một số người á, cái nghiệp chết chưa hết. Cho nên sau khi chết tái sanh sống lại thêm một lần nữa, có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm. Số lượng đó là không nhiều nhưng mà có thật.
Thầy, nếu con không lầm á, thì thầy khuyên chúng con nên trở về cái đạo Phật bản chất, thay vì là theo cái đạo Phật tín ngưỡng như là phía bên Đại Thừa. Thì có những thưa thầy, chúng con đây hầu hết á, có thể nói là theo tịnh độ. Mà theo tịnh độ á, thì bản kinh chính là kinh A Di Đà, kinh Vô Lậu Thọ, Thưa thầy, kinh độ còn phải là tàu nổi hay là Phật nổi?
À, cảm ơn chú. Về phương diện văn bản học đó, kinh A Di Đà còn được gọi là tiểu kinh về Cực Lạc, có nguyên bản Sanskrit, nay đã được dịch ra tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Đồng thời kinh Vô Lượng Thọ đó cũng còn nguyên bản Sanskrit, đã được học giả Max Müller dịch, nay đã 100 mấy chục năm, và cũng đã được dịch ra một số ngôn ngữ trên thế giới. Như vậy tiền thân của tông Tịnh Độ á, qua hai bài kinh này đó, xuất phát tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Thế kỷ thứ nhất Tây lịch nha. Và bây giờ đó nó đã ảnh hưởng rất lớn tại các nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Dầu hai kinh này có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit và phát xuất từ Ấn Độ, tính tác giả của kinh á, về phương diện văn bản học và nghiên cứu á, chúng ta phải thừa nhận rằng là được nói về sao, vì nó ra đời mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Mặc dù trong kinh chúng ta vẫn nghe là tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại chỗ này, tại chỗ nọ, rồi mới giảng cho quần chúng đó nghe, và nội dung đó được trình tự trình bày như sau: điều 1, 2, 3, 4 cho đến điều cuối cùng. Rồi sau khi nghe bài kinh này đó, hàng vạn Bồ Tát, hàng vạn người, hàng vạn Atula được giải thoát, được an lạc, chứng đắc đạo quả đại đạo quả đỏ, và kết thúc mọi người hoan hỷ phụng hành và truyền bá lời kinh Phật dạy. Nó giống như cái cấu trúc của một bài kinh kinh chuẩn vậy đó, nhưng nó được biên tập về sau. Đây là nói về góc độ nghiên cứu đó, thì chúng ta không thể phủ định. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật á, thì hiện nay chưa tìm ra bản Sanskrit. Như vậy, nó được biên tập về sau nữa, mà thời điểm nào thì chưa được chính xác. Chắc chắn là nó phải sau hai bản kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ còn được gọi là Đại Kinh về Thế Giới Cực Lạc, tức là một bản kinh mô tả về thế giới cực lạc rất là dài, và bản kinh A Di Đà được xem là bản tóm tắt về nó. Mặc dù trên thực tế hai nội dung này có nội dung rất khác nhau, chứ không phải là tóm tắt của nhau. Một cái gọi là tiểu bản kinh A Di Đà, một cái là đại bản kinh A Di Đà, hay gọi là tiểu bản cực lạc, đại bản cực lạc, có nguồn gốc Sanskrit đàng hoàng. Luôn tiện đây thì tôi muốn gợi ý đó là chúng ta đừng nên bận tâm về tính tác giả là Phật nói hay là các tổ sư nói của các kinh, vì điều đó nó làm cho quý vị sẽ bị hoang mang tột độ. Thì thông thường các câu hỏi này sẽ ít được chia sẻ giữa quần chúng. Trong các trường Phật học mà tôi có dịp giảng dạy đó, thì vấn đề văn bản học Phật giáo đó được dạy vào năm thứ nhất và năm thứ hai của thạc sĩ Phật học. Thì lúc đó Tăng Ni đó đã trải qua 20 năm học Phật rồi, và có thể hơn 20 năm tu Phật rồi. Thì lúc đó đó, trên nền tảng hiểu Phật sâu, việc phân tích về tính thời gian ra đời, nguyên nhân ra đời, tác giả là ai đó, không làm cho các tăng ni bị sốc, không làm cho các tăng ni bị hoang mang, và các tăng ni thấy đó là chuyện rất bình thường thôi. Còn đối với quần chúng tại gia có nhiều trình độ khác nhau đó, thì việc đi sâu vào nó sẽ làm cho nhiều người hoang mang, từ đó có thể nghĩ tới ồ, cái đoạn Phật đó thôi tôi không đọc nữa, tôi không học nữa, tôi không tu nữa. Cái đó là một sai lầm cực đoan. Cho nên là dựa vào các bài kinh dầu là trường phái Nguyên Thủy hay là Đại Thừa, nội dung nào mà việc áp dụng mang lại lệ lạc thì chúng ta cứ nên áp dụng, đừng bận tâm ai nói. Ai nói không quan trọng nữa, mà quan trọng là tính giá trị từ việc áp dụng vào trong đời sống là cái gì. Cái đó nếu mình chưa tìm ra được thì nhờ các thầy, các sư cô, các bạn đạo đi trước chuyên môn hơn giải mã cho. Thì tương tự áp dụng quan điểm đó đối với tất cả các kinh điển Đại Thừa còn lại, chứ đừng có ngộ nhận rằng là ông thầy Nhật Từ này đã phát kinh điển Đại Thừa. Tôi không có đã phá, vì tôi xuất thân từ Đại Thừa mà. Tôi cũng truyền bá kinh điển Đại Thừa, và tôi là giảng sư từ 50 tuổi trở xuống á, giảng kinh đại thừa nhiều nhất so với các hòa thượng lớn như là Hòa thượng Từ Thông, Hòa thượng Thanh Từ, thì tôi không dám so sánh. Hay là Hòa thượng Trí Quảng, đối với các giảng sư 50 tuổi trở xuống thì tôi là người nói kinh đại thừa, giải thích kinh đại thừa nhiều nhất ta. Và ngay cả các tinh đồ Tổ Tông, tôi cũng đã giảng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật và hàng trăm các chuyên đề về tịnh độ tâm. Quý vị chỉ cần vào Google gõ thích cho từ gạch ngang các tựa kinh đó và các cái chuyên đề tịnh độ, quý vị sẽ có thể nghe là hàng trăm chủ đề như thế. Thì tôi rất rõ như vậy, nhưng mà cũng rất tiếc là nhiều người cũng không hiểu được, cũng không nắm được, rồi phê phán là thầy Nhật Từ là một tà ma ngoại đạo gài vào Phật giáo để đả phá đạo Phật. Nói nhiều lắm, mình đọc lên nhiều khi cũng mắc cười nữa. Rồi không biết làm sao giờ giải thích thì có người cũng đâu có nghe đâu. Người ta cắt đầu cắt đuôi, lấy đoạn chính giữa người ta phổ biến đi, cái đó là sai về quy pháp nghiên cứu. Mình không thể cắt bỏ người ta được, phải để nguyên một cái mạch văn đó. Chứ còn cắt đi một cái rồi là nó mất nghĩa liền. Nhất là chỉ cần từ cái khẳng định mình cắt đi cái chữ khẳng định đó, nó trở thành là phủ định. Từ cái chữ phủ định cắt đi đó thì trở thành là khẳng định. Nó người nghĩa lý đó đảo ngược liền. Thì nói rộng như vậy để chúng ta cứ tiếp tục là áp dụng. Nếu quý vị đang tu theo tịnh độ thì tôi khuyên là nên dựa vào kinh A Di Đà hơn là kinh Vô Lượng Thọ. Nhất là đừng nên dựa vào 48 lời nguyện. Vì 48 lời nguyện là gì? Sự phát khởi tâm từ bi lúc mới tu. Còn độ sinh là bằng trí tuệ. Chúng ta nên nhớ nha, phát nguyện á thì dựa vào từ bi, mà cứu độ người khác là phải có trí tuệ, như chiếc chìa khóa thôi, không có khác. Và bằng nhận thức đó, dựa vào kinh A Di Đà thì chúng ta sẽ tu nội dung rất là chuẩn. Căn lành lớn tức là hết tham sân si, công đức lớn tức tham gia Phật sự và thiện sự, nhân duy túc lớn là tạo đạo tràng, là khích lệ, dẫn dắt, mở cửa, mời gọi, hỗ trợ, giúp đỡ cho người khác đồng tu. Pháp âm lớn tức là lấy dữ liệu ta bà bây giờ tại đây xây tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Tôi tin rằng là bất kỳ ai làm được năm điều này đó, người đó đã trở thành thánh sống rồi. Ở ngay cuộc đời này, lúc đó người đó sẽ không còn cái nguyện vọng giảng sanh về cõi Phật Tây Phương của Phật A Di Đà nữa. Vì đã thành thánh rồi, ở đâu cũng giải thoát, ở đâu cũng là cực lạc hết, đi chi nữa. Cho nên cực lạc theo tôi chỉ làm phép nhữ thôi. Cái đó rất là hay. Nếu anh muốn sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà, anh phải làm chừng này các sự tu tập. Mà khi anh đạt được chừng này sự tu tập, anh đã trở thành thánh rồi. Mà thánh không còn phải đi đâu nữa chứ, người phàm mới còn đi. Nhiều người đang sống ở Mỹ, sống ở trong thế giới cực lạc nhỏ mà cũng chưa thỏa mãn nữa. Nên so với Somali là mình là cực lạc, so với Haiti cũng là cực lạc, thậm chí so với Việt Nam cách đây 4 thập niên thì Hoa Kỳ là cực lạc. Nhưng mà nhiều người vẫn còn mong mỏi vì ở đây vẫn ăn chợ cấp. Còn ở trên cực lạc là gì? Khái niệm khổ không có, sự khổ không có mặt, là mọi việc là như ý, tưởng cái gì nó đến cái đó. Giống như phim sật lô mà muốn ăn bắp có cái máy thảy bà quẹt gạp, muốn nước có ly đường bà uống, muốn rửa mặt có cái khăn chạy quẹt cứ đứng thôi, cứ làm biến đứng làm mọi thứ, gọi là robot làm hết. Cái thời sật lô á thì chưa có robot. Bây giờ Nhật sản xuất robot có cảm xúc, robot giống như hình người, robot nghe và đàm thoại được, robot tâm sự được. Cái đó là như ý nguyện. Chứ cần gì phải lên Tây Phương mới có cái thứ này. Bây giờ chỉ cần có khoản tiền lớn lớn bỏ ra mua mọi thứ được hết. Nhưng mà cái đó không xuống đâu. Mình phải tự đi mới hết bệnh. Chứ còn cái gì cũng robot hóa, máy móc hóa là bệnh chết. Cho nên chúng ta phải xem nó là phép nhữ. Và dù ở đâu có phép nhữ hay không, tu cũng có chừng đó thôi. Là Bát Chánh Đạo, Thất Bồ Đề Phần, là Tứ Nhi Ý Túc, rồi Sáu Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm. Nếu không làm những điều đó thì quý vị giàu có cực lạc, quý vị vẫn là phàm. Cũng tương tự, có nhiều người nói là tôi phải qua Bồ Đề Đậu Tràng tôi mới tu được. ở nhà tôi tu không có tập trung. Cái đó là biện hộ cho mình thôi. Đi Bồ Đề Đậu Tràng thì quá tốt để mình hiểu về lịch sử Phật, dấu tích Phật, văn hóa Phật, nó làm mình có niềm tin sâu hơn để thực tập Phật. Chứ ở nhà vẫn tu được chứ, thì cũng có chừng đó vấn đề tu thôi, ở đâu cũng phải tu chừng đó. Còn cái bảo hiểm xã hội, rồi các cái quyền lợi, thì Mỹ có cái hơn Canada, Canada có cái hơn về y tế của Mỹ, thì mọi cái nó chênh lệch qua chênh lệch lại, chúng ta cũng phải làm chừng đó các vấn đề để được bình an. Chứ phải hãy sanh linh cần là địa phương tự động mọi thứ nó được mà không cần phải làm gì hết, cái đó không có thật. Nó là phép nhữ, phép nhữ để giúp cho mình đạt được cái này, mà khi đạt được rồi cực lạc hiện tiền.
Câu hỏi của con nó hơi ngoài đề một tí, con xin mong thầy từ bi. Con rất là ấn tượng về nghe bài pháp thoại của thầy về cơn sốt Obama, và con nghe khi đó con đang ở bên Việt Nam. Và trong bài pháp thoại đó, thầy có trình bày rằng tâm thức của những người, thầy quote một câu của ông Obama khi ông về Việt Nam thăm nước Việt Nam bằng một câu của sư ông Lần Mai là bây giờ chỉ có dùng tình thương mới có thể mang lại hòa bình và an lạc cho thế giới. Thì có rất là ấn tượng cái bài pháp thoại của thầy chia sẻ đó. Nhưng mà thầy cũng nói thêm một điều là cái tâm thức của con người ta không có chịu buông bỏ cái quá khứ và cứ ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau, cũng như là cái chiến tranh Việt Nam nó đã qua rồi bao nhiêu năm rồi mà cứ rầu rĩ, cứ buồn phiền hoài. Và cũng giống như cái lúc đó thì con chưa được biết thầy, là thầy đã sang đây và chia sẻ với Đức Tuệ cách đây 10 năm, thì những thính chúng ở quận Cam có vẻ cũng hơi bức xúc về những cái chuyện liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như là thầy ở bên Sài Gòn sang. Thì câu hỏi của con nó xin thầy Bình Minh và cũng xin đại chúng ở đây hoan hỉ cho con là cách đây 10 năm và bây giờ, thì xin thầy cho con biết được cái chia sẻ được cái cảm giác của thầy về thính chúng của quận Cam bây giờ và 10 năm về trước. Mặc dù con biết là quá khứ đã qua rồi, nhưng mà con muốn được xin một cái chia sẻ của thầy trong lần hoàng pháp ở bên miền Nam Cali kỳ này. Con xin cảm ơn.
Thường 10 năm là một chu kỳ cũng khá dài. Khi trở lại lần thứ 5 tại Hoa Kỳ đó, thì tôi thấy là sự tu học của các Phật tử vẫn tiếp tục tinh tấn thôi. Và nhất là Hội Phật học Đức Tuệ đó vẫn duy trì điều đặn các cái khóa tu mỗi tháng một lần, như là một cái cơ hội mời gọi các tăng ni ở tại Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ đó đến chia sẻ Phật pháp. Đang khi rất nhiều chùa đó lại chưa có cơ hội hoặc là chưa muốn làm công việc này. Tôi rất là cảm kích trước tấm lòng của các bác cư sĩ lãnh đạo, đặc biệt là bác Mặc Nghiêm và những thành viên khác. Về bản thân tôi đó thì quý vị tự đánh giá, chứ tôi cũng không nhớ là 10 năm trước tôi giảng cái gì nữa. Nhiều quá đâu nhớ hết. 3,600 bài. Mỗi nơi đó thì ai yêu cầu đề tài gì thế thì mình chia sẻ đề tài đó. Tôi không thích chia sẻ Phật pháp dưới góc độ pháp môn, vì pháp môn nó có chừng ấy vấn đề, nó chừng dài 30 buổi đó thì nội dung nó trùng lặp. Còn đang khi Đức Phật đó thì giới thiệu một đạo Phật bao quát, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, liên hệ đến nhận thức luận. Rồi bên cạnh đó thì Đức Phật giới thiệu về xã hội quan và chính trị quan, liên hệ đến là cá nhân, gia đình, xã hội, chiến tranh, hòa bình, quản trị đất nước, rồi phát triển, hạnh phúc, vân vân. Còn về đạo đức quan thì Đức Phật dạy đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức giải thoát. Về tu tập quan đó thì Đức Phật dạy là phương pháp tu của người tại gia, quả chứng của họ đó là an vui, hạnh phúc và phước báo trên đời. Rồi pháp tu của người xuất gia đó, quả chứng là thánh quả, người tại gia trở thành chân nhân, người xuất gia thì trở thành A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Thì tất cả cái này là rất là khác nhau. Và Đức Phật giới thiệu một đạo Phật phong phú như thế suốt 45 năm. Còn khi mà đạo Phật pháp môn đó, mà truyền bá đó, thì các tổ sư là tâm đắc với bài kinh nào đó, biến bài kinh đó thành cánh cửa để đi vào Phật pháp, được gọi là pháp môn. Và ngoài bài kinh đó ra, không dạy thêm, không giới thiệu thêm, thậm chí là cấm và không cho đệ tử của mình đọc những bài kinh khác. Thì tôi cho rằng đây là một cách thức truyền bá đạo Phật rất hẹp hòi. Nhất là Tịnh Độ Tông, nhiều vị pháp sư cực đoan đó, lý sự như thế này nè: niệm Phật hoài Phật A Di Đà là tạp niệm, tụng kinh hoài kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ là tạp tụng, tu hoài pháp môn A Di Đà là tạp tu. Nghe như thế người ta mất hồn hết, là tất cả đổ dồn vô Đức Phật A Di Đà, bỏ luôn Phật Thích Ca khỏi chùa, khỏi nhà của mình. Rồi một bài sám của Tịnh Độ Tông rất là cực đoan: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các Đức Phật, Phật A Di Đà là số dách. Đã là Phật rồi còn có số dách số nhì gì nữa. Đang khi Đức Phật nói chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, pháp môn dẫn đến là Phật á, là bình đẳng, không có cái gọi là cao, không có cái gọi là thấp, thì lấy gì có trường hợp mà Phật cao Phật thấp. Nên người ta đề cao Tịnh Độ Tông thôi. Hoặc là cũng có người ta chủ trương là gì, trong thời mạt pháp á, mọi kinh mất hết, vô thường hết, chỉ còn là kinh A Di Đà. Mọi danh hiệu Phật mất hết, chỉ còn danh hiệu Phật A Di Đà. Thì ta nói như vậy là cho mọi người thấy Phật A Di Đà là thuộc là đẳng cấp số 1 rồi, không có Phật nào hơn được. Cho nên từ đó là chỉ có tu Tịnh Độ. Và tu Tịnh Độ đó thì trên thực tế chỉ là tu tín ngưỡng. Và tín ngưỡng sẽ không làm cho đạo Phật khác với các tôn giáo nhất thần như là Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Do Thái giáo của Israel, Nho giáo của Trung Hoa, Thiên Chúa giáo, Anh Lành giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo của phương Tây và Hồi giáo của Trung Đông. Chúng ta nhân ở đó điều đó. Đức Phật sở dĩ vượt trội hơn các nhà sáng lập tôn giáo còn lại là vào thời của Ngài đó, Ngài không truyền bá tín ngưỡng mà Ngài truyền bá trí tuệ. Thì do vì cái căn cơ của tổ sư sáng lập chỉ thích bài kinh đó thôi, cho nên không giới thiệu những kinh khác. Từ đó các Phật tử bị thiệt thòi. Cho nên tôi cũng rất mong các quý Phật tử đó, dầu tu theo pháp nào, quý vị được quyền tự do, quý vị nên tạo cơ hội cho mình đọc nhiều kinh Phật khác, nghe nhiều kinh Phật khác. Chùa Giác Ngộ thì có các trang web khác nhau. Trang Đạo Phật Ngày Nay đó thì có ebook về Đại Tạng Kinh đã dịch ra tiếng Việt. Ngoài ra đó thì trang chùa giác ngộ .com và Phật Âm .com thì có cái kinh điển Phật giáo bằng âm thanh. Quý vị có thể là vừa làm việc nhà, vừa ăn cơm, vừa tắm giặt, vừa vệ sinh cá nhân và vừa nghe kinh được, chả có tội gì hết á. Nó mở cho quý vị trí tuệ và tiết kiệm thời gian. Đang lúc đi xe thay vì nghe nhạc, thay vì nghe đài radio đôi lúc nó nhảm nhí, quý vị mở là các cái đài kinh lên nghe thì lợi lạc nó rất là lớn. Và khi làm việc này đó thì quý vị sẽ đạt được giá trị mà trong nghi thức tụng niệm đại thừa đó là gì, là nương tựa chân lý Phật đó, quý vị sẽ đạt được thâm nhập kinh tạng, tức là thẩm thấu hiểu biết sâu về toàn bộ kho tàng kinh để có trí tuệ như biển lớn. Chứ thực tế mình đọc có một hai bài kinh làm sao có trí tuệ biển lớn được, phải đọc nhiều kinh. Và điều đó nó cho thấy rằng là không có kinh nào trị bá bệnh cho chúng sinh. Nếu có bài kinh trị bá bệnh như các tổ chủ trương á, kinh này là số 1, kinh này là vua, kinh này là chúa trong các kinh, thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công 45 năm giảng dạy đó mấy chục ngàn bài kinh. Mà bây giờ mình chỉ đọc có một bài là quá thiệt thòi rồi. Giống như mình vào một cái siêu thị có hàng ngàn món mà mình ăn có một món à. Mua có một món thôi. Vào cái buffet 100 món như Đài Loan mình ăn có một món cơm gạo lứt bú mè. Lứt bú mè vô buffet làm gì cho mệt, ở nhà nấu cho rồi đỡ tốn tiền. Và mỗi một bài kinh có chức năng trị liệu khác nhau. Dĩ nhiên là cũng có nhiều bài kinh trị nhiều bệnh, nhưng mà không thể trị bá bệnh, trị tất cả bệnh được. Cho nên là đó là cách mà chúng ta mở cơ hội cho chúng mình được là phong phú hơn về trí tuệ, hiểu biết hơn nhiều cái cánh cửa sổ tri thức để giải quyết và khép lại các nỗi khổ niềm đau tấn công và ảnh hưởng đến chúng ta cũng như là những người thân. Thì đó là cái lời khuyên rất chân thành của tôi. Và từ cái nhận thức đó, đó cho nên từ năm 2004 đó, Chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật dạy. Nếu quý vị nào có giọng đọc hay, giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, giọng người nữ hay giọng người nam, giọng già, giọng trẻ không quan trọng, miễn là giọng đọc chính xác, quý vị nên phối hợp với chúng tôi để tiếp tục thực hiện các bài kinh đang còn sót. Hiện tại thì Chùa Giác Ngộ đã thực hiện toàn bộ kinh Tạng Pali ra tiếng Việt, kinh A Hàm ra tiếng Việt, một số bản kinh Đại Thừa như là kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, còn nhiều kinh khác, còn nhiều tác phẩm khác cần được âm thanh hóa. Cho nên cố gắng là phối hợp nhau để chúng ta không thực hiện trùng. Thực hiện trùng nó uổng công đi. Và bây giờ kỹ thuật số đó nó phổ biến toàn cầu mà. Thì các bài kinh âm thanh này đã được phổ biến trên Đạo Phật Ngày Nay.com, rồi Phật Âm.com, Chùa Giác Ngộ.com. Ngoài ra đó, một số nơi khác cũng đã download và phổ biến ở trên trang mạng của họ miễn phí. Nên cùng phối hợp nhau làm để cho chân lý Phật, minh triết Phật, đạo đức Phật đó được mọi người biết đến càng nhiều càng tốt. Và lúc đó tôi tin rằng là chúng ta sẽ không rơi vào mù chữ Phật Pháp. Và quan trọng hơn, kinh điển sẽ tồn tại lâu dài, chứ không phải như những người Tịnh Độ Tông nói là ở trời mặt Pháp chứ còn kinh A-di-đà, còn danh hiệu Phật A-di-đà, còn tất cả bị tiêu diệt hết. Cái đó là tà kiến, cái đó là mê tín thôi, không có sự thật.
Bạch Thầy, con nghe Thầy nói con thấy rõ ràng là tất cả các chùa đều có chữ duy tề thì nghiệp đồng sức. Nhưng mà thưa Thầy, nghe Thầy nói con thấy Chúa Giê-xu khôn quá. Ông sinh sau Phật 5 năm, ông qua học với ta, ông học Phật. Thế vậy ông nói tin tao thì trở lên thế nào, không tin tao xuống địa ngục. Nhưng bây giờ trường mình nghe mình học Phật lỡ đấy, mình thấy như vậy nó càng cực quá đấy. Không có chi bằng và không có chi bao la mà đạo Phật. Nhưng bao la quá thành thưa Thầy thì dí từ thì nghiệp không đủ sức. Là phải biết nhiều thì sinh ra cái thể trị biển thấp, đó là một trong bạc nặng. Thầy con xin thưa Thầy, con nghĩ cái chuyện cái câu là cảm ứng đạo giao năng tư nghị, tất cả những trường chi mà trong Phật dạy, trong kinh A Di Đà, trong tất cả cái đó đều là trường mình không thể mà tư nghị được. Mình chỉ có cái lòng tin Phật. Cho nên tất cả các tổ á, các tổ ngẫu ích, các tổ thiền nào đều nói là tín, nguyện và hạnh. Thì mình biết ông Phật mình ông giỏi quá thì mình tín cục rổ chứ đúng, mình cứ tín đó mà thôi. Thành bạch Thầy như vậy thật có đấy, không nên học nhiều thêm cực, thêm khổ, thêm hoang mang. Thầy con nói thật, con nghe Thầy giảng á, chiều nay con nghe những bóng giảng ngày tỉnh không, thì con thấy hoang mang quá. Ngài nói hay, một ngày ngài giảng 4 giờ ngô, mà bây giờ năm nay đã gần 90 tuổi rồi, thế mà làm chúng con hoang mang. Thành bạch Thầy như vậy, chúng con theo tình độ thì vì Thầy khuyên nên như thế nào, nên đọc kinh nào, nên làm sao? Thầy xin Thầy cho câu thực tế vậy.
Dạ, cảm ơn câu hỏi rất hay. Để trả lời vấn nạn đó là nên theo ai, quý vị hãy suy gẫm một số gợi ý sau đây. Thứ nhất đó, khái niệm trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp đó, được Đức Phật nói trong nhiều kinh. Và đó là chủ trương của Đức Phật gốc, của Đạo Phật. Vì cái chữ Phật á, có nghĩa đen là gì? Trí tuệ, tuệ giác, giác ngộ, minh triết, sáng suốt, tỉnh thức hay là mở mắt. Và chữ Đạo Phật á, theo ngữ nghĩa này đó, không có nghĩa là một tôn giáo, dầu là tôn giáo vô thần, mà là con đường dẫn đến sự tỉnh thức. Nhưng rất tiếc là sau khi Ngài qua đời đó, 500 năm trở về sau đó, người ta đã tín ngưỡng hóa và tôn giáo hóa Đạo Phật. Chứ còn bản chất Đức Phật là không giới thiệu cái này. Chứ nếu mà Đức Phật giới thiệu một Đạo Phật tín ngưỡng, Đức Phật không thể hấp dẫn hơn các đạo sĩ Bà La Môn. Đạo Phật không mới hơn đạo Bà La Môn vốn là một tôn giáo tín ngưỡng. Đầu tiên là nhất thần, tức là Brahma sáng thế. Sau đó là đa thần giáo. Ngoài Phạm Thiên sáng thế còn có 360.000 các vị thần linh khác. Về phương diện đó, các tôn giáo khác là thua kém xa. Điều hai đó, cái chữ trí tuệ đó không phải là tri thức. Có một cái khác biệt rất lớn giữa tri thức và trí tuệ. Tri thức á, có thể đạt được bằng sự học ở trường lớp, bằng sự truyền dạy của thầy cô giáo, bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân, bằng các phương pháp khoa học như là quy nạp, loại suy, dưỡng dịch, tổng hợp, và bằng sự học lớn. Có nhiều người không có chữ nào hết trơn á, nhưng mà nhìn ở đâu bắt chước là làm được, nghe người ta nói là nắm bắt được. Thì đó là những cái cách thức á, hay là thông qua sự bắt chước và suy luận mà đạt được. Còn trí tuệ đó là kiến thức tiếp cận giải quyết các vấn đề trên nền tảng của Thức Thánh Đế. Và đó là cái loại kiến thức phù hợp với đạo đức và luật pháp. Kiến thức đó mang lại an lạc hạnh phúc, cho nên nó không phải là kiến thức thông thường. Mình tạm gọi là kiến thức thôi, sự hiểu biết. Nhưng mà trí tuệ đó, được Đức Phật dạy đó, là khác hoàn toàn với tri thức. Điều hai, trí tuệ không phải là một sở tri trướng. Người Trung Hoa ngộ nhận cái này rất là nguy hại. Sở tri trướng được Đức Phật đề cập trong kinh đó, nó là một trong bát nạn. Và nghĩa đen của nó là gì? Các trở ngại của sự hiểu biết. Nó là một ngữ danh từ. Và ngữ danh từ trong chữ Hán phải được dịch là chữ sau trước, chữ trước sau. Ví dụ như nó giống như tiếng Anh vậy đó, blue sky, trời xanh, thì không để là sky blue. Tiếng Pháp thì giống như tiếng Việt thì để giống nhau. Còn tiếng Anh là blue, tính từ đặt trước, là mới sky, là bầu trời, là danh từ. Thì sở tri trướng á, người Trung Quốc đã hiểu sai vì dân phạm Trung Quốc nó không có rõ. Thì trong cái ba chữ sở tri trướng á, được hiểu theo hai cái cấu trúc dân phạm khác nhau. Thứ nhất, sở tri bằng trướng, tức là hiểu biết là một trở ngại, kiến thức là một trở ngại. Cái đó là một cái sai lầm. Còn đang khi Đức Phật nói rằng đó, những trở ngại của kiến thức, những trở ngại của hiểu biết, Ngài liệt ra. Thứ nhất, sanh ở vùng biên địa hạ tiện, là vùng biên lế, vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, giáo dục của đó rất là thấp. Ở đó thì trình độ tri thức mình không có thể cao được. Thứ hai, sanh ra trong thời kỳ chiến tranh, dầu là sanh xâm lăng hay là nội chiến, thì mọi trường học là gần như phải đóng cửa hết, chúng ta không thể mở mang tri thức học vấn được. Thứ ba, sinh ra trong một cái vùng là lao động nghèo, suốt ngày có rượu bia rồi lao động tay chân, trình độ rất là thấp, không thể mà phát triển được. Thứ tư là mình bị mất cái quyền công dân, mình đâu được đi ăn học với đâu, ngoài trừ là ở phương Tây bây giờ trong giai tù được học online, còn thời xưa là không thể được học được hết. Thứ năm là bảo thủ kiến thức, cho mình là số một, đỉnh cao của tri thức thời đại, mình không cần phải học ai nữa. Từ đó là mình phải dậm chân tại chỗ thôi. Và nó còn nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như là sống trong một cái cơ thể mà thân thể đó toàn là bệnh không à, không thể là có thời giờ để học được, lo lắng sợ hãi căng thẳng mệt mỏi không học được. Thì đây là những yếu tố dẫn đến sự trở ngại của sự hiểu biết. Mà người Trung Quốc á, là hiểu theo cái nghĩa sai. Kiến thức là một trở ngại. Đang khi Đức Phật hiểu là gì? Là trở ngại của hiểu biết. Lưu tiện đây tôi xin nói thêm một cái khái niệm khác mà một số người Trung Hoa đã hiểu sai, dẫn đến cái chủ trương là gì? Không thèm học. Đang khi Đạo Phật á, là trí tuệ là học. Khái niệm thứ hai đó là gì? Giải thoát tri kiến. Và từ này cũng có hai cấu trúc dân phạm khác nhau, vì dân phạm chữ Hán không rõ ràng. Tiếng Anh nó có là tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ. Nhìn vào cái tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ, chúng ta biết đây là danh từ, tính từ, trạng từ, động từ, rõ lắm, không có lộn. Còn chữ Hán nó không có như thế, cũ một cái chữ đó thôi. Muốn hiểu nó là động từ cũng được, muốn hiểu đó là danh từ cũng được, muốn hiểu đó là trạng từ cũng được, muốn hiểu đó là tính từ cũng được. Vấn đề còn lại là gì? Mình phải hiểu rõ cái ngữ cảnh đó để không giải thích sai. Giải thoát tri kiến á, ở cái nghĩa hiểu sai đó là gì? Giải thoát là một động từ, tức là giải phóng đi, quăng bỏ đi, vứt bỏ đi. Tri kiến đây trở thành là tân ngữ. Sự hiểu biết cần phải được vứt bỏ, hay là vứt bỏ sự hiểu biết đi, chỉ lo chuyên tu thôi. Còn đang khi đó, ngữ danh từ này được Đức Phật dạy trong các kinh là gì? Kiến thức về sự giác ngộ. Tri kiến đây là kiến thức, giải thoát đây là sự giác ngộ. Và cái kiến thức và sự giác ngộ đó được Đức Phật mô tả khoảng 200 lần trong kinh Tạng Pali bằng một công thức giống nhau, gồm có 4 câu: tái sanh đã tạng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Bậc giác ngộ nào cũng phải tuyên bố những câu đó hết á, chứ không cần phải được ấn chứng bởi thầy của mình. Thì Trung Quốc mới đẻ ra một truyền thống mới, là ông tu sĩ, là cư sĩ nào đó mà muốn là kế thừa chánh pháp để trở thành tổ tiếp tục, thì phải được ông thầy mình ấn chứng là một thiền sư. Còn không có thiền sư đó ấn chứng là chưa thể được thừa nhận là giác ngộ. Cái đó là sai với truyền thống của Đức Phật 100%. Mình là giác ngộ là tự mình hiểu thôi, chứ không cần ai ấn chứng mình. Thì vì giác ngộ đó là giống như ánh sáng à. Khi có ánh sáng thì bóng tối không xuất hiện. Không cần phải có người chứng minh rằng bóng tối mình đã hết thì mình mới được gọi là ánh sáng. Chỉ cần giữ ánh sáng thì bóng tối nó kết thúc. Thì đó là cái quan điểm mà là giải thoát tri kiến của Đức Phật. Đang ghi Trung Quốc là hiểu ngược lại, cho nên nhiều tông phái Trung Quốc là cho rằng là hiểu biết là một chướng ngại. Đang khi đó trong đó là 7 yếu tố giác ngộ và 7 yếu tố tạo ra một bậc thánh, thác thánh tài, thì Đức Phật cho đa văn đó, về Phật pháp đó, là yếu tố không thể thiếu mà một bậc thánh cần phải có. Trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật đã giải thích cho thầy A Nan làm thế nào để biết đâu là một vị giả trang thiền tướng và một vị đó là có thực tập thiền thật, có giác ngộ thật. Thì Đức Phật trả lời là gì? Thứ nhất, nếu hỏi vị đó về Phật pháp mà vị đó không trả lời được thì không thể là thánh được. Cũng giống như một bác sĩ mà hỏi về lý thuyết không trả lời được làm sao thực hành được. Hay hoặc là mình hỏi một nhà toán học về hình học không gian, anh học n lần hay là ma trận toán học mà người đó không trả lời được thì đừng có nói là đây là nhà toán học gì cho mệt. Cái kiến thức là cử nhân căn bản mình không nắm được làm sao làm nhà toán học được. Thì tương tự các bậc giác ngộ về giải thoát khi hỏi về Phật học, họ trả lời vanh vách, không có sai chỗ nào được hết trơn, cái gì họ cũng biết hết. Đó là yêu cầu đầu tiên. Và yêu cầu cuối cùng đó là gì? Giữa đó là còn nhiều thứ lắm, không có thời gian để nói. Yêu cầu cuối cùng là gì? Giữa cái gì họ biết và cái thực tập không có khác nhau. Giữa quần chúng hay trước mặt đám đông và khi họ ở một mình, hành xử của họ là thống nhất chứ không có mâu thuẫn. Nhiều người ta đóng vai hay lắm, người ta gọi là huấn luyện mình mà, là trước mặt mọi người phải đạo mạo nè, trang nghiêm nè, nhẹ nhàng nè, từ tốn nè, an lạc thảnh thơi, nhưng mà khi ở một mình là rất là phàm. Cái đó là người phàm mới vậy. Còn bậc giác ngộ trước và sau là thống nhất thôi. Để đạt được như thế, Đức Phật nói kiến thức về sự giác ngộ, kiến thức về Phật pháp không thể thiếu ở một bậc giác ngộ. Như vậy tôi nói dài một chút xíu để thấy là quan điểm của Đức Phật về đạo Phật khác rất nhiều với quan điểm của các tổ sư về đạo Phật. Các tổ sư đó, người ta biến chế thêm, người ta làm giảm nhẹ thêm vì tính phương tiện, vì ta sợ rằng là nói một đạo Phật đó là chuẩn mực, đó là nhiều người hiểu không nổi, vối không tế, hướng tế không xong, cho nên ta mới hạ thấp đạo Phật xuống. Vì phương tiện nên cái đó chưa phải là chân lý. Thì bây giờ quý vị có thể theo các tổ sư cũng được, nhưng phải hiểu rằng cái đó không phải Phật nói. Còn mình là người tu học Phật á, thì theo tôi đó, chúng ta không cần thiết phải lệ thuộc vào tổ sư. Tổ sư là một dữ liệu tham khảo chứ không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Đức Phật mới là hệ quy chiếu chân lý. Tổ sư có thể sai, tổ sư có thể hay, có thể sâu, nhưng cũng có một số tổ sư có thể rất cạn và cũng có tổ sư bị mê tín. Tổ sư là gì? Là một bậc thầy sau khi chết vài trăm năm, vài chục năm, thậm chí đang lúc sống đặc biệt quá, người ta tôn vinh làm tổ thôi, có gì đâu. Tổ là người đi trước chứ đâu có giá trị gì đâu. Người đi trước đó có thể sai, có thể đúng, nhưng mà Phật không thể sai. Cho nên giữa tổ và Phật, chúng tôi vẫn khuyên quý vị nên chọn Đức Phật. Nhất là đi theo đạo Phật thì phải lấy Đức Phật làm gốc thôi. Và bằng cách này đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy suốt 2600 năm qua, họ không quan trọng tổ sư. Không có tổ sư A thì có tổ sư B, không có tổ sư B có tổ sư C, thậm chí không có tổ sư nào, chân lý Phật vẫn như vậy thôi. Cho nên người ta không thờ tổ, người ta chỉ thờ Phật thôi. Thì trong đạo Phật Đại Thừa đó, nó bị ảnh hưởng cái văn hóa tổ sư. Văn hóa tổ sư thì dân ảnh hưởng bởi văn hóa là cha mẹ quan trọng hơn ông nội bà nội, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng hơn ông sở bà sở, ông sở bằng sở thì quan trọng hơn ông mà mình không nhớ tới tên được nữa. Vậy cái hệ phả của gia đình đó, nó có giới hạn. Mình thấy mình gần với cha mẹ mình hơn là ông nội, còn cha mẹ mình là gần ông nội mình hơn là chính mình. Thì cái cách đạo Phật tổ sư cũng như vậy, bị ảnh hưởng bởi văn hóa viết thống. Và quên tức ông, ai gần với mình nhất đó, thì mình nhớ, ai xa với mình quên. Và đạo Phật tổ sư đã làm cho Đức Phật bị mờ nhạt. Các tổ sư ít nói về lời Phật dạy, nhưng mà nói về chính mình là nhiều. Đưa ra cái phương pháp do mình đặt ra, chứ không phải là phương pháp của Đức Phật. Cho nên đó, nó có những cái lăng kính mà mình phải qua cặp kính màu A, rồi cặp kính màu B thì mới hiểu được Đức Phật. Tại sao bây giờ kinh điển nó dịch ra tiếng Việt rồi mình không hiểu Đức Phật trực tiếp thì phải qua lăng kính làm gì? Còn các vị pháp sư giúp cho chúng ta hiểu Phật rõ, chúng ta không phải lệ thuộc vào các vị tổ sư nữa. Các thầy cũng phải tu như thế, chúng ta phải tu như thế, chứ tại sao mình phải qua lăng kính gì cho mệt vậy? Thì đó là quan điểm của chúng tôi. Chứ chúng tôi thì không có dụng ý là đả phá các tổ sư, hạ thấp hạ bệ các tổ sư. Mình là ai mà dám làm như thế? Chỉ muốn nói rằng đó là Đức Phật dạy một đạo Phật là hoàn chỉnh hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, có kết quả nhanh chóng hơn. Còn tổ sư thì phương tiện hạ thấp xuống để cho mình thấy dễ dãi, giống như là một cái kim cương đi. Thì bây giờ á, nó nói kim cương á, thì đôi lúc người ta không hấp dẫn, phải làm qua cái cà rá, rồi cái nhẫn đeo, gắn cái hộp vô, rồi cái khoanh tay, là cái xuyên lỗ mũi, hay là cái cồm tay, thì mình thấy hấp dẫn mình mới mua. Chứ còn cái cục nó không, chưa chắc mình mua, và cũng không có đủ tiền để mua nữa, nó có giá trị nó quá lớn đi. Cho nên phải hạ nó xuống ở mức độ giản dị hơn, gần gũi hơn để mình tiếp nhận. Thì tôi nói như thế thì tôi mong rằng đó là chúng ta hiểu rõ được cái khác biệt giữa đạo Phật của Đức Phật chủ trương và đạo Phật của các tổ sư truyền bá. Nó có một cái khoảng cách. Khoảng cách nhiều hay ít lệ thuộc vào tính phương tiện nhiều hay là ít. Ít phương tiện thì gần với Phật, mà nhiều phương tiện thì xa với Phật, thế thôi. Cho nên hiểu được điều đó rồi đó, quý vị sẽ khỏi phải hoang mang nữa giữa các tổ sư Trung Quốc dạy về đạo Phật Tịnh Độ và điều mà chúng ta biết về Đức Phật trực tiếp dạy. Thì mình thích ai mình cứ chọn đó. Có nhiều người ta thích tổ thôi, ta không thích Phật cũng không sao. Thì quý vị đi hơi đi vòng chút xíu, thay vì mình đi trực tiếp giống như máy bay không chịu đi, tôi thích đi xe lửa. Có gì nữa không? Tôi thích xe lửa, tôi thích xe hơi để tôi ngắm cảnh. Chỗ nào tôi thích tôi ngừng lại, tôi chơi 2-3 ngày ở trên Mobile Home, sau đó tôi đi tiếp cũng được, vì sở thích của mình mà, mất mát ở đâu đâu. Còn ai muốn đi ngắn về nhanh thì cứ đi máy bay là khỏe nhất. Mấy đi máy bay là đi theo Đức Phật, còn đi theo tổ là đi theo xe hơi. Thậm chí có nhiều tổ không chạy xe hơi, chạy xe Honda. Có nhiều tổ đi bộ nữa. Ai thích kiểu gì thì đi theo kiểu đó. Mọi thứ nó có giá trị khác nhau. Nói tóm lại, khi mình nghe từ hai vị giảng sư trở lên trình bày cùng một vấn đề mà nó khác biệt nhau, cái đó thay vì quý vị hoang mang, đừng nên xem đó là hoang mang. Quý vị cứ lấy nhận thức gọi là khách quan của mình đánh giá đi, thì tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ tìm ra được sự lựa chọn đúng à. Cứ so sánh một cách khách quan, đừng dán nhãn đây là tổ A, tổ B, tổ C, Bồ Tát A, Bồ Tát B, Bồ Tát C, là Pháp Sư A, Pháp Sư B, Pháp C. Dẹp hết cái đó qua một bên đi. Chỉ nghe nội dung rồi ngồi nghiền ngẫm, mình đánh giá. Thì tôi tin rằng bằng cái kiến thức của quý vị, quý vị sẽ hiểu được rằng đâu là cái con đường ngắn và đâu là con đường dài thôi, để chúng ta khỏi phải xúc phạm tổ nào hết á. Hay cái đó là cái cách mà Đức Phật đã dạy, lấy trí thức của mình làm thước đo khách quan để đánh giá chánh pháp, không lệ thuộc vào bất kỳ một người nào khác. Cái đó là cái rất là sâu. Và đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận ở trong kinh điển. Đừng tin vội một điều gì chỉ vì điều đó được tổ sư của mình nói. Đức Phật đã cảnh báo chúng ta điều này rồi, vì Đức Phật đã thấy rất rõ trong tương lai có người vì phương tiện sẽ hạ lời dạy của Ngài từ cao xuống thấp, từ chân lý xuống thành phương tiện, từ cái dứt khoát rồi trực diện trở thành là dẫn dắt, dẫn dụ thôi. Thế Phật đã thấy rõ, cho nên Ngài đã cảnh báo đừng nên vội tin, phải suy nghĩ rồi, nghiền ngẫm rồi, thực tập rồi hãy tin. Thì đó là cái sự khác biệt giữa đạo Phật của Đức Phật và đạo Phật của Tổ sư, cho nên không nên hoang mang. Đạo Phật Tổ sư là có giới hạn so với đạo Phật của Đức Phật.
Kính bạch quý sư cô cùng toàn thể Phật tử Orangkati, hôm nay thì coi như là cá nhân con thì cũng thấy là thầy có một cái cách thuyết phục để cho Phật tử áp dụng cái triết lý nhà Phật vào trong cuộc sống một cách rất là thực tiễn và trở về với lại cái chân lý thật của Phật qua cái tứ diệu đế, bát chánh đạo, hay là gọi là tam vô lậu học. Thì con thấy là đây là một cái tiến trình mà những người Phật tử cần phải tuân theo, phải theo, chứ không phải là loại mì ăn liền. Thì con thấy cái điều đó là cái điều rất là thực tiễn mà chúng con cần phải học hỏi nơi thầy. Dựa theo đó thì con có một cái câu hỏi cho thầy. Thầy là một vị đại sư, và tất cả đi sau khi chúng ta nghe rồi ai cũng biết, con cũng rất là biết thầy như vậy. Thì với cái nhìn và cái sự hiểu biết của thầy rất là thâm sâu trong cái triết lý nhà Phật, thì nếu mà thầy thấy ngày hôm nay với một cái số ít Phật tử Việt Nam đến đây đã nghe thầy, so với những cái bài thuyết pháp ở Việt Nam con đã từng thấy qua mạng, thì có thể 5-10 ngàn người là cái chuyện rất là bình thường. Thì với một cái không khí ngày hôm nay như vậy, có ít Phật tử như vậy, thầy có cảm thấy phần nào mà gọi là không vừa ý hay không? Và giả sử nếu mà thầy không vừa ý, thầy phải cứ thật tình mà nói để chúng con có thể tìm cách nào để tạo cho cái gì một cái môi trường mà cái với cái khả năng và sự hiểu biết của thầy có thể nói nghĩa là rất nhiều ở những nơi nó rộng rãi hơn và đông người hơn trên cái tinh thần của triết lý nhà Phật, và không cần phải nói những gì mà nó ngoài cái triết lý đó, thì cái khả năng của thầy có thể muốn sao được có những cái buổi đàm thoại với Phật ở trong những cái tổ những ngoài nước Việt Nam mà có đông người, mà lại thầy tha hồ mà thầy có thể tâm sự với mọi người giống như ngày hôm nay. Xin cảm ơn thầy.
Dạ, xin cảm ơn đạo hữu.
Về pháp hội á, lớn đông có người tham gia đó, thì cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó đó được lợi lạc nhiều hơn, đó ai cũng muốn hết á. Một trong những phước báo của thời đại kỹ thuật số đó là tạo ra được cái điều này. Cho nên bù vào cái sự ít quần chúng nghe so với ở trong nước đó, thì mỗi lần thuyết giảng tại Hoa Kỳ, nếu có đường truyền internet bằng modem đó, thì thầy Ngộ Dũng là thư ký của riêng tôi đó, thì thầy đều truyền trực tiếp. Truyền vào giờ này thì ở Việt Nam nó khoảng 3-4 giờ khuya thì ít người nghe. Chứ nếu mà nó khoảng 7-8 giờ sáng ở Việt Nam á, thì trung bình có khoảng 150.000 cho đến 250.000 lượt truy cập. Cho nên cái đối tượng online đó đó chính là sự quan tâm chính yếu của tôi. Vì nó vượt biên giới các quốc gia, các châu lục. Và nó còn để lại sau khi bài chia sẻ này được kết thúc. Sở dĩ mà nó có cái đông và không đông đó, thì ngoài cái phước báo của mỗi người, đặc biệt là giảng sư, thì nó còn có cái khó khăn của ở trong nước và nước ngoài. Tôi nói như thế có lẽ là quý vị hiểu. Vì một số người ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài nói chung đó, vẫn còn nghĩ tôi là cánh tay nối dài của chế độ. Đang khi tôi nói thiệt quý vị, có thể quý vị rất ngạc nhiên mà nghe thông tin này. Ở trong nước tôi thuộc dạng là bị quan tâm. Tôi có một số lô đất từ năm 2003 đến giờ xây chỗ nào cũng không được, xin chỗ nào cũng không cho phép. Nhưng mà ở hải ngoại thì người ta nói tôi là cánh tay của nhà nước thôi. Thì cái ngộ nhận đó đó nó phát xuất từ việc đó, mà theo tôi đó, từ năm 91 đó, tôi đã có những bài viết đối thoại với những người khác đạo rất là quyết liệt. Và từ những cái đối thoại đó đó, đặc biệt là cái quyển làm thần học theo cung cách châu Á mà tôi được quyền được thỉnh mời bởi lãnh đạo của giáo hội Thiên Chúa giáo để đánh giá, rồi sau đó tôi xuất bản á, thì nó làm cho rất nhiều người theo đạo này đã không thích tôi, và do đó họ đã xuyên tạc vu cáo tôi, chụp mũ tặng cho tôi những chiếc nón cói mà vốn tôi không thích đội trên đầu mình chiếc nón gì ngoài cái đầu trọc. Còn nếu quý vị nói hỏi tôi muốn đội nón gì, tôi nói là đội nón Tam Bảo, tức là đội Đức Phật, đội chân lý Phật và đội tăng đoàn Phật lên đầu. Còn tất cả mọi ý thức hệ chính trị là tôi không thích đội, thì cái đó nó vừa trái lại với lý tưởng của tôi, vừa nó trái lại với khinh thức của tôi, nên tôi không thích. Nhưng bây giờ người ta cứ gán ghép thì người ta được quyền tự do. Nhưng mà việc mà kiện tụng đó ở hải ngoại thì không phải là đơn giản. Thứ nhất là những người đó đó, người ta không dùng tên thật mà chỉ dùng nickname, người ta không để địa chỉ thật để chịu trách nhiệm pháp lý, để ta đào thổ cho nó dễ mà. Cho nên muốn thưa kiện để mà tạo công bằng xã hội cũng rất là khó. Cho nên từ đó đó tôi phải phớt lờ thôi, để cho mình khỏi phải bận tâm về nó. Không về nó. Thì từ cái mũ này đó mà người ta đã áp lên tôi từ năm 2008, nó làm cho việc tôi đi đến chỗ này chỗ nọ, nhiều chùa đó có thiện cảm nhưng không dám thông cáo báo chí, không dám lên radio, không dám lên trên TV để số lượng người đến đông hơn. Người ta chỉ gọi alo điện thoại, rỉ tai nhau, thì cái số lượng người đến nó chỉ có giới hạn ta. Thì đó là cái giới hạn mà tôi nghĩ rằng nó là hậu quả của cuộc nội chiến mà ý thức hệ là trong và ngoài, trước và sau năm 75 đó, đã làm cho người ta, và ở đây là người Việt Nam đó, chưa có thể ngồi lại với nhau. Lẽ ra đó là khi mình nghe thông tin về một thầy A hay sư cô B, chúng ta đừng nên dội tin. Tư tưởng của con người đó, nó được giới thiệu qua, thứ nhất là sách người đó viết. Tôi có 60+ quyển sách đã được xuất bản, ấn bản bằng sách trên giấy in, ấn bản ebook, ấn bản sách nói, có đủ hết. Vô Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang là nó ra hàng loạt sách, hoặc là vô app, quý vị chỉ cần đánh Thích Nhật Từ, nạp 15 phút sau quý vị có 60+ quyển sách của tôi. Quý vị có thể kiểm tra từng trang sách tôi viết để hiểu được quan điểm của tôi là cái gì, chủ trương nào, khuynh hướng nào, không có để ai trói với ai được, giấu ai được hết á. Ngoài ra thì trên mạng tôi có khoảng 3.500 đề tài pháp thoại, video clip giảng dạy trong vòng 15 năm qua, cũng không ai giấu ai được. Quan điểm tôi nó rất là rõ, tôi giữ lập trường đó trong suốt 15 năm. Mà nếu mà nói dài nữa là từ năm 84 khi tôi được đi tu đến bây giờ, quan điểm đó không hề thay đổi. Nhưng mà rất tiếc là những người chống đối tôi đó chưa từng nghe tôi, chưa từng đọc sách tôi, hoặc đã nghe, đã đọc nhưng mà cố tình nói sai. Vì cái thành kiến, vì ác cảm, vì mặc cảm, vì thiếu khách quan, vì thiếu công bằng mà họ làm như thế. Cho nên đó là lý do mà có một số nơi giàu có thiện cảm nhưng mà không thể tổ chức rộng rãi được. Chứ nếu mà mỗi một bài pháp thoại mà được giống như Đạt Lai Lạt Ma, vài chục ngàn người thì sướng biết mấy. Sướng cho mình và sướng cho người nghe nữa. Nhưng thôi, mình phải biết hài lòng biết đủ. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, tổ chức như vậy, thì kết quả phải là như vậy. Cứ hiểu cái như vậy đó để cho mình được an vui thôi.
Xin thành thật cảm ơn thầy.
Kính bạch thầy, hôm nay có đầy đủ nhân duyên, chúng con đã được thầy giảng cho một thời pháp vô cùng lợi ích. Thì con kính xin thầy cho chúng con một lời khuyên như thế nào để chúng con khỏi hoang mang khi chúng con thực hành cái pháp môn tịnh độ với cái sự hiểu biết, mà nhất là con rất là ngưỡng mộ những vị đạo sư và dạy về pháp môn tịnh độ mà phối hợp với cái môn học, tự nhiên không quên mất rồi, về duy thức học để cắt nghĩa, thì con thấy là pháp môn tịnh độ cũng rất là khoa học. Và theo sự dạy của thầy, hôm nay con kính xin thầy cho chúng con một lời khuyên như thế nào, để tại vì chúng con cũng nhiều khi nó cũng hơi hoang mang một chút xíu đó, thưa thầy. A Di Đà Phật.
Trước nhất á, thì tôi xin nói về cái gọi là hoang mang. Điều đó tôi cũng rất là thông cảm khi mà mình nghe các vị giảng sư, pháp sư á, nói về một vấn đề là đối lập nhau. Thì mình không biết là ai nói chuẩn, ai không chuẩn, nên theo người nào, không theo người nào. Thì để giải quyết vấn đề đó, đó thì tôi xin đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi. Là thực phẩm đó, được nhập khẩu từ Trung Quốc á. Trước đây khi mà Mỹ chưa phát hiện ra đó thì vẫn xem nó là an toàn nha. Sau khi Hoa Kỳ chứng minh rằng là trong rất nhiều thực phẩm được nhập từ Trung Quốc á, nó có thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc hóa học, và nó vượt qua cái hàm số cho phép, thì lúc đó đó là các thực phẩm đó sẽ bị kiểm duyệt lại gắt gao hơn, và cái nào không đạt chuẩn á, thì sẽ trả về lại Trung Quốc. Việt Nam và nhiều quốc gia khác đi sau Hoa Kỳ đến mấy thập niên về quan điểm này, và do đó người dân Việt Nam bị thiệt thòi trong việc tiêu thụ các thực phẩm Trung Hoa. Nếu tôi là một người kiểm dịch thực phẩm đó, thì tôi sẽ có hai thái độ dẫn đến hai cái hướng khác nhau. Hướng một đó là tôi biết rằng là trong thực phẩm đó có nhiều độc tố, nhưng tôi cứ lẳng lặng làm thinh. Quý vị thích ăn thì cứ ăn, vì nó rẻ tiền mà, quý vị cứ ăn. Đó. Và thái độ thứ hai đó là tôi cảm thấy nó rai rứt lương tâm. Nếu tôi không nói ra đó thì quý vị sẽ không biết và cứ nghĩ rằng thực phẩm này an toàn, và bỏ ra một khoản tiền rẻ hơn để có được thực phẩm đó. Thì tôi cảm thấy rằng là tôi không nói là tôi ích kỷ, và do vậy tôi phải nói. Khi nói ra với vị quan mang, quan mang rằng là gì? Mấy chục năm qua mình đã ăn một loại thực phẩm không an toàn, đó là cái loại mà ăn organic. Và do đó tôi vẫn khuyên là quý vị nên biết rõ đâu là thực phẩm organic, đâu là unorganic để chọn lựa. Khi mình đã biết rồi, mình chọn lựa rồi, mình không còn rai sức nữa. Tại vì mình muốn như thế, mình nghĩ rằng là nó hợp với mình. Mặc dù mình biết là nó có những cái thực phẩm không an toàn mà hợp thì cứ ăn, không sao hết. Ít ra với tư cách là một vị tu sĩ được học bài bản về Phật học bởi các hòa thượng khác nhau, bởi các truyền thống khác nhau, rồi bằng cái kinh nghiệm cá nhân, tôi cần phải nói rõ hết. Còn vấn đề còn lại là mọi người tự lựa chọn thôi. Và khi tôi nói rõ điều này đó, tôi không hề có dụng ý là đã phá trường phái này, pháp môn nọ, tăng sĩ kia như một số người đã gán ghép. Tôi chỉ nói là nếu quý vị đi trực tiếp thông qua Đức Phật, không qua một lăng kính của các vị tổ sư Trung Hoa, quý vị sẽ hiểu rõ vấn đề hơn, đi ngắn hơn. Còn bây giờ mình thông qua một cái lăng kính đó cũng được, vì mình thích mà, mình thấy nó hợp với mình, không sao hết. Quý vị cứ tiếp tục đi, nhưng mà giá trị của nó bị giảm hơn một chút xíu, mà mình phải chấp nhận. Đó là cái quyền lựa chọn. Và cái lựa chọn nào nó cũng dẫn đến cái giá trị nhất định, và dĩ nhiên là nó không thống nhất với nhau đâu, không bằng nhau. Vấn đề còn lại là đừng hoang mang gì hết á. Phải hiểu rõ rồi lựa chọn. Lựa chọn rồi không có hoang mang. Sau khi mình đã hiểu rồi, mình nói tôi vẫn thích đi theo con đường này, thì cứ tiếp tục đi thôi. Trong nghi thức buổi sáng mà các tăng ni đại thừa thường đọc tụng đó, nó có hai câu tương truyền là của tôn giả Ananda, thư ký và anh em của Đức Phật. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, tôi sẽ không nhập Niết Bàn hay là không giác ngộ Niết Bàn để ở lại độ chúng sinh. Và lời phát nguyện này đó được khích lệ cho tất cả các tăng ni, dầu là tu theo Tịnh Độ Tông hay là không Tịnh Độ Tông. Và bằng cái lời khích lệ đó đó, thì không có tăng ni nào theo cái nghi thức này đó phát nguyện sanh về Tây Phương hết á. Bởi vì người ta muốn đồng hành với những người bạn đồng tu, giúp đỡ cho người đó hiểu được chân lý Phật, giác ngộ được chân lý Phật, thực tập chân lý Phật và có kết quả ở trong đời. Nhưng rất tiếc là gì? Ngay nghi thức đó ở phần cuối á, nó lại có bài hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, là con nguyện sanh về thế giới của Phật A Di Đà, chính phẩm Sen Làng á, là mẹ hóa sanh cho mình. Như vậy trong một nghi thức mà phần đầu và phần cuối là đối lập nhau, mâu thuẫn nhau, thì cái người tu á sẽ không được dứt khoát, hoang mang thôi. trong một nghi thức mà mình còn tự hoang mang, chứ đừng hồ huống hồ là nghe hai người khác giao nói vào cùng một vấn đề. Cái cách khai thác vấn đề đó có thể có cao có thấp, có vừa khác nhau. Cũng giống như á, là giáo sư đại học thì khác với giáo sư trung học, giáo sư trung học thì khác với giáo sư cấp 1, giáo sư cấp 1 thì khác với giảng viên á, hay là giáo viên mẫu giáo. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên là quý vị nghe đừng có hoang mang, cứ suy nghĩ bằng cái hiểu biết của mình, rồi mình sẽ đánh giá được rằng là mình nên chọn cái nào, hoặc là organic hoặc là unorganic. Rồi khi chọn rồi cứ hài lòng với nó mà đi. Còn ở đây thì tôi không có nói vấn đề cao và thấp, mà chúng tôi chỉ muốn giới thiệu ra đó, Đức Phật dạy là như thế này, cách thức đi là như thế này, giá trị đạt được là như thế này, còn các tổ dạy là như thế này, phương pháp đi là thế này, và giá trị là như thế này, còn lại là mình phải lựa chọn. Khi chọn rồi, nhớ đừng bao giờ bị hoang mang gì hết á. Về nội dung tu tịnh độ đó thì nói hoài sẽ không hết, và tôi đã thuyết giảng là không dưới 500 băng trên tổng số 3.500 bài giảng. Quý vị chịu khó vào trong Google đó, gõ Thích Nhật Từ gạch ngang, ghi cái chữ tịnh độ, hay là niệm Phật, hay là pháp môn, hay là giảng sinh, hay là hộ niệm, hay là tái sinh, vân vân, thì nó có đến là vài chục bài về cái chuyên đề đó để quý vị nghe. Quý vị sẽ chịu khó nghe lại để mình có thể nghiền ngẫm những điều được chia sẻ trong đó. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là không cần thiết phải lặp lại nữa. Quý vị chịu khó tham khảo thì sẽ hiểu hơn.
Chúng ta cắt đầu vào đây. Thưa Thầy, những cái lời mà các đạo hữu đấy tặng thẳng công đức của Thầy, Thầy trả ơn Phật dạy cũng quá nhiều cho chúng con có những kỳ thức để học hỏi. Nhưng mà con xin hỏi một cái lời mà phản tắc là sơ cơ như con, hoặc là cả em trẻ có một con nó không có biết tiếng Việt. Thầy hàng với là mình thầy cho một cái lời khuyên nên học đi vào đạo Phật căn bản là học những kinh nào. Dạ, mô Phật. Và thầy cho con hỏi là các người mà xuất gia mà đến chùa nào á, thì phải theo một pháp môn của chùa đó để tu phải không?
Đối với các cháu Việt Nam thế hệ 1.5 trở lên đó, thì tiếng Anh á, ở tại Mỹ, Anh, Canada, Hà Lan, Úc giỏi hơn là tiếng Việt. Cho nên á, đến chùa mà chỉ nghe tiếng Việt không thời gian là chán thôi. Thì để giúp đỡ cho các cháu đó thì các Phật tử tri thức đó chịu khó phát tâm. Thì trong chương trình giảng thì cứ thông báo cho các cháu trẻ này đến nghe, người bản địa đến nghe, do mình á, làm thông phiên dịch. Giống như nhiều bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không đó, đã được một người giỏi tiếng Hoa dịch ra tiếng Việt, chỉ cần đạt 60-70% là đạt yêu cầu. Lúc đó đó các cháu sẽ hiểu, và khi hiểu sâu rồi đó chắc chắn sẽ tình nguyện đến với đạo Phật thôi. Trong trường hợp ở một nơi sinh hoạt nào đó mà không có người có năng lực để dịch rượt đuổi hay là dịch sau đó, thì quý vị có thể là tới gặp thầy chủ trì mở ra một cái chương trình sinh hoạt riêng cho giới trẻ. Và nếu có người giảng được tiếng Anh trực tiếp là cư sĩ thì người đó nên dạy giáo lý bằng tiếng Anh. Còn bằng không đó, có thể mở thông qua một cái projector một bài giảng của các vị pháp sư giảng dạy bằng tiếng Anh. Quý vị có thể là vào đánh chữ Thích Nhất Hạnh rồi Sở Hữu Cách Talks, quý vị sẽ có là hàng trăm bài bằng tiếng Anh. Hoặc là Dalai Lama Talk cũng có vài chục bài bằng tiếng Anh. Hoặc là Acham Pram, đó là một vị hòa thượng người Úc giảng tiếng Anh rất là giỏi, Phật pháp rất là sâu, có khoảng đến là 600-700 bài bằng tiếng Anh, mỗi một bài có vài chục ngàn lượt xem. Hoặc là quý vị đánh với chữ là Venerable, tức là tôn giả đó, vào trong Google bấm vào video, quý vị sẽ có khoảng là gần 100 các giảng sư người Mỹ, người Úc, người Tây và người Tây Tạng nói Phật pháp bằng tiếng Anh. Cho nên thời này đó chúng ta không thiếu các bài pháp bằng tiếng Anh cho những người thích nghe tiếng Anh. Thay vì đó chỉ đến chùa rồi lại Phật tụng kinh niệm Phật rồi ra về uổng lắm. Quý vị hãy xin thầy chủ trì cho mở một bài pháp thoại lên để Phật tử không bị rơi vào mù chữ Phật pháp. Vì niệm Phật, lại Phật, tụng kinh Phật quý vị cũng có thể làm được ở nhà. Đến chùa ngoài cái đó ra, nên có thêm Phật pháp. Và nếu thầy chủ trì không có năng khiếu để nói, hoặc là không mạnh dạn nói, thì hãy mở các băng giảng đã có sẵn để cùng nghe, cùng thảo luận, cùng học hỏi, cùng mở mang trí tuệ. Thì đó là cách mà tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho giới trẻ và người bản địa hiểu được Phật pháp một cách có hệ thống và chiều sâu. Bằng cách đó thì người đi chùa sẽ ngày càng đông hơn. Còn vấn đề thứ hai đó là khi tu ở một ngôi chùa nào, dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào pháp môn tu ở ngôi chùa đó. Cho nên trước khi đi tu đó, chúng ta phải đặt ra bốn vấn đề. Thứ nhất là tôi đi tu thật sự vì lý tưởng hay là sở thích? Sở thích thì dứt thề, sau thời gian sẽ chán và hoàn tục. Còn lý tưởng á, nó là lối sống của mình luôn, sự lựa chọn lựa cao nhất mà mình sẽ theo đuổi, dầu nghịch cảnh chướng duyên thử thách mình cũng nỗ lực khắc phục và vượt qua. Thứ hai là tu pháp môn gì, hoặc là tu pháp môn thiền, tu pháp môn tịnh độ, tu pháp môn mật tông, hay là tu Phật giáo nguyên thủy. Thì cái câu thứ hai này nó sẽ trả lời cho hai câu còn lại là tu với ai và tu ở chùa nào. Vì pháp môn, thầy hướng dẫn tu và nơi tu đó, đó là ba mà là một thôi. Nó quan hệ rất là mật thiết. Cho nên quý vị phải đặt cái câu hỏi thứ hai thật nghiêm túc để chúng ta chọn lựa nơi mình sẽ tu và thầy hay sư cô mà mình sẽ nương vào để nhận được sự hướng dẫn và tu tập. Bằng cách đó đó thì việc đi tu quý vị trải qua một thời gian ngắn nhưng mang lại kết quả tốt cho mình và giúp cho mình trở nên hữu ích hơn cho cuộc đời này. Thì đối với giới trẻ và những người giỏi tiếng Anh á, thì tôi khuyên quý vị nên tu ở làng Mai. Làng Mai ở Pháp qua thành phố Bordeaux, làng Mai ở Bích Nham, thành phố New York, làng Mai ở Mississippi, tu viện Mộc Lan, làng Mai ở Đức, trung tâm nghiên cứu ứng dụng Phật học châu Âu, làng Mai ở Thái Lan, hoặc là làng Mai ở Hồng Kông. Thì đây là những cái trung tâm của làng Mai đã được là thiền sư Dứt Hạnh đầu tư khá tốt. Thì tại đây đó thì là các quý vị muốn đi tu á, đều được hướng dẫn hơn 50% bằng tiếng Anh và một phần nhỏ còn lại là bằng tiếng Việt. Như vậy chúng ta sẽ hiểu luôn cả là Phật pháp qua hai hệ ngôn ngữ khác nhau. Còn ở các ngôi chùa Việt Nam hay ngoại còn lại đó thì tôi thấy rất ít các vị tăng ni hướng dẫn bằng ngôn ngữ bản địa. Cho nên đi tu ở tại các chùa đó đó thì các cháu lớn lên tại đây đó sẽ hơi vất vả. Tôi nghĩ là hơi vất vả thôi. Cho nên biết khéo thì vẫn có thể khắc phục được và có thể trải nghiệm được Phật pháp một cách có nền tảng để hiểu sâu, hành trì tốt và có kết quả nhanh để làm cho mình trở nên có giá trị.
Bạch cảm ơn thầy, xin chị hỏi câu hỏi áp cho.
Lúc trước con không, bạn của con thì nhiều, có nhiều đạo đạo Chúa, đi mỗi tuần có những cái sinh hoạt để mà đi, nhưng mà con đạo đạo Phật thì con không có đi, con cảm thấy nó không có, bên này không có những cái sinh hoạt, không có những cái văn hóa. Thì làm sao giới trẻ con thì 30, thì nếu muốn thu hút những cái giới trẻ đó thì phải có những cái văn hóa, những cái sinh hoạt thì mới tới được. Để mà nghe, tại vì trong gia đình mình, cha mẹ của mình đạo Phật, đi học cô giáo đạo Phật, bên này là đạo Chúa không à, thì làm sao em của con nó biết ba mình đạo Phật nhưng mà hỏi đạo Phật nó không biết, nó biết là gia đình đạo Phật thôi chứ nó không có biết. Thì không biết kế hoạch của thầy bên này, thầy sẽ có những cái project gì ở bên Mỹ không? Có vị mấy đi chùa Giác Ngộ 2 ở bên này để con muốn đóng góp, con có cái gì thì con muốn có đóng góp. Dạ, thì cái đó là thầy.
Thầy cảm ơn con đã có một đề nghị hay. Hiện tại thì chưa có project nào hết đó. Để cho giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó được học Phật pháp tốt đó, thì tôi nghĩ rằng là các Phật tử tại gia với vai trò làm cha mẹ và thầy đi trước đó, đóng một vai trò quan trọng. Ví dụ như ở nhà đi, vào thời điểm mà các con có mặt, quý vị có thể vào Google đó, gõ chữ Buddhism bằng tiếng Anh, bấm vào video, quý vị sẽ có rất nhiều bài thuyết giảng của các nhà sư, các học giả bằng tiếng Anh dẫn nhập về đạo Phật. quý vị muốn tìm một cái từ khóa nào đó thì cứ đánh từ khóa đó, rồi sau đó chọn video, nó sẽ ra đủ hết các bài giảng. Vì số lượng các bài giảng bằng tiếng Anh đó, theo tôi đã không dưới là 20.000 bài, bởi rất nhiều người khác nhau. Mình mở ra thì cha mẹ cùng nghe, và nếu như nhà nào có một cái monitor lớn đó, thì mình nối kết internet với monitor đó, thì nó sẽ xuất hiện lên một màn ảnh mở cái loa thật là to. Thì con cái của mình đó, thì lúc đầu nó bắt đắc chỉ phải nghe, nhưng mà nếu mình nghe có chọn lọc, nghe những bài thật hay, mình nghe trước rồi mình mở mình nghe lại, thì con em của mình sẽ vô tình được nghe. Đến lúc nào đó thì con em của mình sẽ bắt đầu thấm dần Phật pháp và trở thành Phật tử. Thì lúc đó đó, chúng ta dẫn dắt các cháu đi chùa đó, các cháu sẽ cảm thấy là không có uổng ít thời gian nữa, không có mê tín nữa, và có một cái chiều sâu, có hiểu biết, rồi có cái cảm thông. Thì tự động các cháu đó sẽ trở thành là những người dấn thân. Thì thay vì mình chỉ đơn thuần là yêu cầu nhà chùa cung ứng cho mình dịch vụ A, hoạt động B để mình tham gia, thì bây giờ mình là tiếp cận với các thầy trụ trì đó mà, các sư cô. Mình tình nguyện rằng là con có năng lực này, giới với con có kiến thức này, có phương pháp này, xin hiến kế, và chúng con sẽ trực tiếp là người tham gia dưới sự lãnh đạo của thầy, của sư cô. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà mình nhiệt tình như thế đó, thì có lẽ là các chùa không có từ chối đâu. Càng khiêm tốn chừng nào, chúng ta dễ dàng được đón nhận chừng đó. Sở dĩ mà tôi mạnh dạn nói điều này đó là vì chùa Giác Ngộ, kể từ khi được trùng tu á, trong một diện tích 750 m², tôi đã xây 7 story, 7 lầu, và có một tầng hầm, tầng trệt á, là để tiếp khách, rồi lầu 1 á, và lầu 2 là gác lửng á, là chánh điện, lầu 3 là thiền đường, lầu 4, lầu 5 á, là các phòng học, lầu 6 là để thư thái, lầu 7 á, là để ngắm không khí, ha, hít thở không khí, giải trí xanh, giải trí thanh cao. Thì tôi đã kêu gọi tình nguyện viên và phụ sự viên. Thì trong vòng có một ngày kêu gọi thôi đã có 2.500 sinh viên đã đăng ký. Cho nên mỗi khi có một Phật sự nào đó, tôi chỉ cần ra thông báo ở trên là Viber Group, 2.500 người đó sẽ đăng ký đủ cái số lượng mà mình cần trong vòng có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Thì bằng cái kinh nghiệm đó thì tôi tin rằng đó là giới trẻ nói chung và mọi người nói riêng khi đến chùa rất thích được làm công quả, rất thích được tham dự, rất thích được đóng góp, chứ không phải chỉ đến chùa một cách thụ động đâu. Chỉ vì các thầy, các sư cô chưa quen về cái cơ cấu tổ chức, về cái cách khai thác, cái tính tình nguyện và xung phong, để mình giảm đi một cánh tay, giảm đi một cái sự bận rộn, đầu tư vào nội dung chính của tu sĩ đó là gì? Thuyết giảng Phật pháp, hướng dẫn khóa tu. Còn các công việc còn lại đó, nên mời gọi các cư sĩ tham gia làm. Mà mỗi người đã có một cái sở trường khác nhau. Thì bằng cách đó đó, thì tăng ni sẽ phát huy cái sở trường của mình. Các việc còn lại đó, được các cư sĩ tham gia đóng góp. Thì bằng cách này, tôi nghĩ rằng là chùa sẽ có thêm nhiều hoạt động mới, có thêm nhiều sinh hoạt mới, có thêm nhiều cái giá trị phụng sự mới. Thì lúc đó đó, mọi thành phần, người lớn, người trung niên, người trẻ, người ấu nhi, đều được lệ lạc giống như nhau. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy tham gia đóng góp vào ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt, để lệ lạc đó nó mang đến cho nhiều người hơn.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.